Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 1998. Chúng ta đang ở tại sân thượng trong khóa tu mùa xuân. Hồi nãy thầy nghe chim cúc cu kêu nhiều lần. Các thiền sinh mới tới nên mình nhớ rằng mỗi khi nghe tiếng chim cúc cu thì phải dừng lại và thở và tiếp xúc với thiên nhiên, như là khi nghe tiếng chuông điện thoại. Hôm nay chúng ta bắt đầu học về công phu chiều thứ năm. Chúng ta hãy lập sách Nhật Tụng Thiền Môn, trang 77, và chúng ta sẽ thấy kinh ba cửa giải thoát. Ba cửa giải thoát, chữ Hán là Tam Giải Thoát Môn, The Three Doors of Liberation. Kinh này vốn tên là Kinh Pháp Ấn, dịch ra từ chữ Hán, và đây là kinh số 104 ở trong tạng kinh Đại Chánh. Kinh này do thầy Thi Hộ dịch vào đầu thế kỷ thứ 10. Trong khi học kinh này, ta có thể tham khảo thêm các kinh Thánh Pháp Ấn, cũng ở trong tạng kinh Đại Chánh số 103. Và do thầy Pháp Hộ dịch vào cuối thế kỷ thứ 3. Và trong Tạp A Hàm cũng có một kinh, đó là kinh số 80 của Tạp A Hàm, cũng nói về Pháp Ấn. Kinh ba cửa giải thoát tức là kinh Pháp Ấn. Pháp Ấn có nghĩa là cái ấn của chân pháp, the seal of the true Dharma. Ấn tức là con dấu, nó chứng thực rằng đây là thứ thiền, đây là authentic, đây là true. Tiếng Anh chúng ta có thể dịch là the Dharma seals. Có người dịch signata, có người dịch là Lakshana. Lakshana tức là cái tướng, tướng đây tức là tướng của chánh pháp. Chánh pháp nó có cái tướng, ta có thể nhận diện được và ta biết đó là chánh pháp, thành ra có thể cũng gọi được dịch là Lakshana. Lakshana là tiếng Pali. Chúng ta có thể nói rằng Pháp Ấn là những con dấu, nó chứng thực đây là do pháp đích thực của Bụt, chứ không phải là do người khác nói, do những người khác bày đặt ra. Ấn hay là signata là một cái loại chữ ký của Bụt, và khi mà Bụt ký tên ở dưới đó thì ta biết rằng đó là đích thực giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nó giống như là một cái chứng minh thư, một cái certificate, nó công nhận rằng đây là chánh pháp đích thực. Và trong đạo Bụt chúng ta thấy có khi nói tới 3 pháp ứng, có khi nói tới 4 pháp ứng, và có khi nói tới 1 pháp ứng. Trước hết là nói về 3 pháp ứng. Ba pháp ứng thì chúng ta thấy ở trong kinh A Hàm, ở trong tạng chữ Hàm. Và ba pháp ứng là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nghĩa là giáo lý nào mà đi ngược với cái tư tưởng vô thường, vô ngã và niết bàn thì giáo lý đó không phải là giáo lý đích thực của Đức Thế Tôn. Ở trong Tạp A Hàm chúng ta thấy có một kinh mà ba cái danh từ vô thường, vô ngã và niết bàn được lặp lại tới 5 lần. Và trong tác phẩm Đại Trí Đồ Luận Mahaprajna Paramita Shastra của Thầy Long Thọ sáng tác vào thế kỷ thứ 2 thì tác giả cũng nói rằng tam pháp ứng là vô thường, vô ngã và niết bàn. Nhưng trong đạo Bụt Nam Tông, học phái Đồng Diệp Bộ, tức là Theravada, thì chúng ta lại được nghe rằng tam pháp ứng là vô thường, khổ và vô ngã. Thay vì vô thường, vô ngã và niết bàn thì có vô thường, khổ và vô ngã. Mà không nói tới niết bàn. Có lẽ trong truyền thống đã có những lúc mà người ta chú trọng tới cái giáo lý tứ diệu đế, cho đến nỗi rằng là không có chữ khổ ở trong đó thì nó không phải là đích thực Phật giáo. Và vì vậy cho nên thay vì vô thường, vô ngã và niết bàn thì các vị đã nói vô thường, khổ và vô ngã. Và cũng vì vậy cho nên có cái tư tưởng về tứ pháp ấn, tức là 4 pháp ấn. Nghĩa là có vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà cũng có niết bàn. Vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Và Đại Thừa, trong đạo Bụt Đại Thừa thì lại có cái tư tưởng một pháp ứng. Không cần 3, không cần 4, chỉ cần 1 thôi. Tư tưởng đó là nhất thật tướng ứng. Tức là chỉ cần một con dấu đó thôi cũng đủ chứng tỏ đây là kinh Bụt rồi. Ngài Sơn Pháp Niệm lên bảng viết giùm cho thầy: vô thường, vô ngã, niết bàn. Là 3 pháp ứng của Bắc Tông, chung cho cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. vô thường. Vô ngã, niết bàn, đó là ba pháp ấn chung cho cả đại thừa và tiểu thừa. Quan điểm thứ hai là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là truyền thống Nam Tông. Tại vì quý vị không có thể nào bỏ ra cái giáo lý về khổ, cho nên phải đưa nó vào. Tuy nhiên, có những người không đồng ý. Có những người nói rằng là Niết Bàn đó, sư chú đứng đó đã, xong đâu mà đi về. Giáo lý về Niết Bàn là một con dấu rất đặc biệt của Đạo Bụt. Nếu bỏ Niết Bàn ra thì nó không có đầy đủ. Tại vì Niết Bàn là cái bản chất, từ đó mà nó biểu hiện ra cái vô thường và cái vô ngã. Vì vậy cho nên chúng ta có một quan niệm thứ ba là quan niệm tứ pháp ứng, vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Trong kinh Bụt có dạy rằng có một cái mà nó không có ở đây, không có ở kia, không có sanh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có có, không có không, không có ta, không có người. Nếu mà không có cái đó đó, nếu mà không có cái mà không phải đây, không phải kia, không phải có, không phải không, không phải một, không phải nhiều, không có ta, không có người, nếu không có cái đó thì tất cả những cái gọi là bên này, bên kia, sanh, diệt, có, không, nó không có chỗ nào nó để đi về hết. Thì cái đó gọi là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Niết Bàn là cái nền tảng, cái căn bản của tất cả những cái mà mình gọi là vô thường, vô ngã và khổ. Vì vậy cho nên không có thể bỏ được cái Niết Bàn ra ngoài. Bỏ Niết Bàn ra ngoài thì rất thiếu, nó chưa phải là cái dấu ấn đầy đủ của giáo lý Đạo Bụt. Vì vậy cho nên họ đưa ra cái giáo lý về tứ pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Ok, nếu các anh muốn đưa cái khổ vô thì cũng được, nhưng mà các anh bỏ cái Niết Bàn ra thì tôi không chịu. Vì vậy cho nên phải có tư pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Vậy thì quan niệm tư pháp ấn nó có sao, nhưng mà nó đầy đủ hơn cái quan niệm mà ba pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên cái quan niệm thứ nhất là vô thường, vô ngã và Niết Bàn tuy là ba nhưng mà nó có đầy đủ. Tại vì cái khổ nó có thể tìm thấy ở trong vô thường và trong vô ngã. Hễ có vô thường mà mình cho nó là thường, hễ vô ngã mà mình cho nó là có ngã, là khổ rồi. Tại sao lại phải có thêm một cái pháp ứng khác là khổ vào làm gì? Vậy thì cái quan niệm một, ba pháp ấn vô thường, vô ngã, niết bàn đó, nó chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Đứng về phương diện nội dung đó, thì nó cũng bao trùm được quan niệm bốn pháp ấn mới có khổ trong. Còn quan niệm thứ hai vô thường, khổ, vô ngã thì chỉ đứng về phương diện tích môn thôi, đứng phương diện hiện tượng thôi, chứ không có chú ý tới cái phương diện bản môn, tức là phương diện thực thể. Tích môn về hiện tượng phenomeno thì ta nói gọi là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà đứng về phương diện bản môn noumeno thì phải có niết bàn làm cái căn bản. Vì vậy cho nên trong giáo lý đạo Bụt, trong giáo lý đại thừa thì chỉ có một pháp ấn thôi, một pháp ấn thôi. Pháp ấn đó gọi là thật tướng, nhất thật tướng. Đây là quan niệm thứ tư của pháp ấn nhất thật tướng, tức là một thật tướng. Nhất thực tướng. Và theo cái quan niệm nhất thực tướng này, nếu giáo lý nào mà mang cái dấu ấn nhất thực tướng thì giáo lý đó có thể gọi là chính thống Phật giáo. Còn nếu mà không có cái dấu ấn nhất thực tướng đó thì không phải là Phật giáo. Và nhất thực tướng đây tức là Niết Bàn. Thực tướng nghĩa là the true characteristic, the true nature. Đó là chân như, đó là pháp tính. Chân như tức là suchness, pháp tính tức là pháp giới tính, the true nature of the Dharma Dhatu, pháp tính. Tức là tính chất đặc biệt của thế giới. Bây giờ chúng ta viết lên bảng chữ chân như, nhất thực tướng, hai chấm. Nhất thực tướng, hai chấm, chân như. Chân như tức là cái thực tại trong cái tự thân của nó. Cái thực tại không phải là hiện bày trong cái thức của mình, cái nhận thức, cái tri giác của mình, mà cái thực tại trong cái bản thân của nó gọi là chân như. The reality as it is by itself. Ví dụ như khi mình nhìn cái bông đó, thì mình có thể có một cái tri giác về cái bông, cái ý niệm về cái bông. Nhưng mà cái tri giác và ý niệm về cái bông đó, nó có thể là sai lầm, nó có thể là cạn cợt. Cái đó chưa phải là chân như. Chân như là bạn, là cái thực tại trong cái tự thân của nó. Reality as it is. Vì vậy cho nên chữ chân như mình dịch là suchness, tiếng Pháp gọi là entity. La réalité telle qu'elle est, là chân như. Nghĩa là mình phải lấy hết tất cả những cái ý niệm, những cái tri giác của mình ra, cái sự phân biệt của mình ra, những cái vọng tưởng của mình ra. Rồi thì mình để cho cái sự thật nó biểu hiện cái tự thân nó, thì cái đó gọi là chân. Ví dụ khi mình biết một người nào đó, mình chơi với người đó, mình sống với người đó, thì có thể là mình chỉ sống với cái tri giác của mình về người đó thôi. Chứ còn cái chân như người đó mình chưa có đạt tới được. Mình hiểu lầm người đó, mình có một ý niệm tốt hay xấu về người đó, nhưng mà có thể cái hiểu, cái thấy của mình về người đó là chưa đúng. Hoặc là mình chỉ đạt tới một cái phần nào cái thực chất của người đó thôi, cái chân như của người đó thôi. Và vì vậy cho nên mình phải bỏ hết tất cả những ý niệm của mình để mình có cơ hội tiếp xúc sâu sắc thật sự với cái chân như của người đó. Ví dụ như là cái làng của chúng ta đây là làng Lubez ở dưới sông Hàn, hay là cái làng Penang ở sông Thượng, thì tất cả chúng ta người nào cũng có một cái ý niệm về cái làng Lubez hay là cái làng Penang. Nhưng mà chúng ta cũng biết dư rằng cái ý niệm của ta về cái làng Penang hay là làng Merak nó đang còn ít ỏi lắm, nó còn sai lầm nhiều lắm. Chúng ta chưa biết được những cái gia đình ở đây, chúng ta không có biết được cái buồn, cái vui, cái đau khổ, cái hạnh phúc của những người ở đây, cái cách họ sống như thế nào, chúng ta chỉ biết rất ít. Vì vậy cho nên cái ý niệm về Tenak hay là về Mayrak của chúng ta nó không có phù hợp với thực tại. Chúng ta chưa tiếp xúc được sâu sắc với cái chân như của làng Tenak hay là làng Mayrak. Vì vậy chúng ta đừng có quá tin rằng ta biết Mayrak là cái gì, ta biết Tenak là gì. Và chúng ta nữa, ta cũng chưa biết ta là ai đâu. Ta nghĩ rằng ta là cái thân này, ta là cái thọ này, ta là cái tưởng này. Nhưng mà cái thấy của ta về ta nó rất cạn cực, nó rất sai lầm. Và cái chân như của ta là ta chưa tiếp xúc được một cách sâu sắc. Vậy thì có một cái thực tại mà cái bản thân của thực tại đó nó cần phải có sự tu tập, cần có sự quán chiếu thì nó biểu lộ ra cho được. Cái đó gọi là thật tướng, nhất thật tướng. Nó là chân như, nó là pháp tính, chân như phép pháp tính. Pháp tính tức là the true nature of the Dharma. Cái chữ pháp tính này là viết tắt của chữ pháp giới tính. Mở vòng đơn, pháp giới tính. Tính tức là nature. Và pháp giới tức là cái pháp giới tức là cái thế giới của các pháp, cái lĩnh vực của các pháp. Tiếng Phạn là Dharma Dhatu. Dharma Dhatu. Mà trong đạo Phật chúng ta thường dùng hai cái danh từ là thế giới và pháp giới. Thế giới là Loka Dhatu và pháp giới là Dharma Dhatu. Hai cái danh từ đó ta phải hiểu. Loka Dhatu là cái thế giới có sinh có diệt. Cái thế giới trong đó sự vật nó nằm ngoài nhau. Cái này chỉ là cái này, cái kia chỉ là cái kia thôi. Tôi chỉ là tôi. Và Loka Dhatu là thế giới. Chị chỉ là chị thôi, em chỉ là em thôi, mẹ chỉ là mẹ và con chỉ là con thôi. Nó có ngoài nhau. Là đó là do cái thấy bị hạn cuộc trong cái nhận thức tri giác của mình. Cho nên mình chỉ tiếp xúc được với cái thế giới thôi. Tức là tri giác của mình về thực tại, nó là thế giới, và chính ở trong cái thế giới đó mà mình sống cái đời sống hàng ngày của mình. Nhắc lại, trong cái thế giới Loka Dhatu thì có sinh có diệt, có không, có tôi có anh, cái này nó nằm ngoài cái kia, cái này không phải là cái kia, người này nằm người ngoài người kia, người này không phải là người kia. Đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Cái thế giới đó nó được làm bằng vô minh, làm bằng vọng tưởng. Trong khi đó pháp giới là khác. Pháp giới là cái thế giới mà không, trong đó không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Tôi đồng thời cũng là anh đồng thời cũng là tôi, cha đồng thời cũng là con đồng thời cũng là cha, cha chứ đừng con chứ đừng cha. Nó không có cái sự tách rời ra được. Cái thế giới của pháp giới tức là thế giới của chân như, của tự thân. Và pháp giới là nhất thật tướng, tức là cái tướng một, cái tướng một. Thế giới có thể ví dụ cho những cái đợt sóng, các đợt sóng có sanh có diệt, có cao có thấp. Đợt sóng này không phải là đợt sóng kia. Còn pháp giới là được ví dụ với nước, và nước thì không có lên không có xuống, không có sanh không có diệt, không có đẹp hơn hay là xấu hơn, không có cái này, không có cái kia. Nếu không có nước thì sóng không có chỗ quay về. Cũng như là nếu không có niết bàn thì các hiện tượng sinh diệt có không còn mất, không có chỗ để quay về. Và nước là bản môn, sóng là tích môn. Tuy nhiên, sóng với nước không có thể tách rìa, rời nhau ra được. Sóng tức là nước, nước tức là sóng. Bỏ nước thì không có sóng, và bỏ sóng thì cũng không có nước. Và pháp giới là cái thế giới trong đó không có cái sự còn mất sinh diệt, cái này cái kia. Và nếu mà một giáo lý mà không có biểu lộ được cái nhất thực tướng này thì không có thể gọi là giáo lý đạo Bụt được. Vậy thì nhất thực tướng tức là chân như, tức là pháp tính, tức là vô nhị, bất nhị, bất nhị. Bất nhị có nghĩa là không phải là hai. Mình với anh mình không phải là hai. Mình với thầy mình không phải là hai. Bông hồng với là con sóc không phải là hai. Ở trong bông hồng nó có con sóc, ở trong con sóc nó có bông hồng. Cái một nó nằm ở trong cái tất cả nó nằm trong cái một. Và đó gọi là bất nhị. Nó là vô phân biệt. Bất nhị phải vô phân biệt. Vô phân biệt á, tức là không có sự kỳ thị, không có sự chia ra. Tại vì cái cái trí năng của chúng ta nó giống như một cái lưỡi gươm, chúng ta chặt cái thực tại ra thành từng miếng. Chúng ta nói cái này là anh, cái này là chị, anh không phải là chị, cha không phải là con, nước không phải là đất, đất không phải là lửa, thì cái đó gọi là phân biệt, discrimination. Mà pháp giới nhất thực tướng là cái thực tại không phân biệt. Vô phân biệt á, tiếng Phạn là Niết Vikalpa. Niết Vikalpa nghĩa là không có tưởng tượng, không có tưởng tượng, không có không có, không có tạo tác ra, không có xây cất ra một cái thế giới mà trong đó cái này nó nằm ngoài cái kia, cái này không phải là cái kia. Và nhất thực tướng tức là cũng là lìa các hư vọng, ly chư hư vọng, tức là free from all illusions, ly chư hy vọng, hư vọng, hư vọng tức là những cái tri giác sai lầm, những cái wrong perceptions. Và nếu một cái giáo lý mà không có dạy về những cái đó thì chưa phải đích thực là giáo lý đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mà so với cái pháp ân thứ tư là nhất thực tướng thì cái pháp ân thứ hai là vô thường, khổ, vô ngã, tuy là đạo Phật nhưng mà nó chưa đầy đủ, nó chưa có dạy về niết bàn, nó chưa dạy về thực tướng, nó chưa dạy về chân như, thì nó chưa phải là đầy đủ Phật giáo. Trong kinh còn có danh từ là nhất tướng vô tướng. Nhất tướng vô tướng, nhất tướng là một tướng. Một này nó có nghĩa là vượt lên khỏi cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị, cái tính cách lưỡng nguyên, cái dualism, nó vượt ra khỏi cái dualism. Mà vô tướng tức là tuy gọi là tướng nhưng mà cái tướng đó là cái tướng vô tướng. Tuy là có tướng nhưng mà mình nhìn vào thì mình không bị kẹt vào tướng, gọi là nhất tướng vô tướng. Và cái này tức là chân như, tức là niết bàn, tức là bình đẳng, tức là bất khả đắc. Nhất tướng, vô tướng, tịch diệt, niết bàn cũng được, niết bàn, bình đẳng, bất khả đắc. Bất khả đắc, viết sang bên này này, đâu có đâu đã hết mà làm như vậy. Cái chữ đắc sang bên này đi. Nhất tướng là một cái danh từ, vô tướng là một danh từ khác, niết bàn là một danh từ, bình đẳng là một danh từ, bất khả đắc là một danh từ khác. Bất khả đắc tức là mình không có nắm được. mình không có nắm được bằng cái tri giác của mình. You cannot grasp it. Nó là ly ngôn thuyết. Ly ngôn thuyết. Ly ngôn thuyết. Ly ngôn thuyết tức là nó không có bị, nó không có bị cột trong những cái lời nói của mình. Lời nói của mình không có diễn tả được nó, không có chứa đựng được nó, gọi là ly ngôn thuyết. Ly là lìa, ngôn thuyết, words, spoken words. Ly danh tự là nó không có bị kẹt vào chữ nghĩa. Ly tâm duyên tức là nó không có được, có thể được chế đựng bằng cái tâm thức của mình, bằng cái tri giác của mình. Thì cái tướng đó, cái tướng mà gọi là tướng nhất thật đó, nó là nhất tướng, nó là vô tướng, nó là niết bàn tướng, nó là bình đẳng tướng, nó là bất khả đắc tướng, nó là ly ngôn thức tướng, nó là ly danh từ tướng, nó là ly tâm duyên tướng. Đó là những cái danh từ để mà sử dụng để phá độ những cái danh từ và những cái ý niệm khác. Dùng danh từ, dùng ý niệm để đập phá tất cả những cái danh từ và những ý niệm, để cho cái tự thân của thực tại nó biểu hiện ra được. Đó là những cái danh từ chuyên môn ở trong nhà Phật để nói về cái thực tại màu nhiệm của pháp giới, pháp giới tịnh. Và đây là con dấu quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Hệ giáo lý nào mà có con dấu đó là mình có thể biết chắc rằng giáo lý này là giáo lý của Đức Thế Tôn. Vậy vậy cho nên nhất thực tướng là một cái pháp ứng, nó nhấn mạnh về cái niết bàn ở trong cái tam pháp ứng. Tại vì có niết bàn rồi thì có những cái biểu hiện của niết bàn là vô thường, vô ngã. Vô thường, vô ngã là những cái cửa mở ra để ta có thể đi vào niết bàn. Chúng ta hãy để ý tới cái hai danh từ thế giới và pháp giới. Nếu chúng ta bị kẹt vào trong thế giới thì ta đi vào pháp giới không có được. Mà hàng ngày là chúng ta sống ở trong pháp giới, trong thế giới thôi. Bởi vì chỉ có thể sống trong thế giới một cách thời hợt, cho nên ta bị kẹt vào những khổ đau, những thất vọng, những sợ hãi, những hận thù, giận hờn. Và vì vậy cho nên phải tìm cách mở cửa pháp giới để đi vào cái thế giới của nhất tướng, của niết bàn, của bình đẳng, của bất khả đắc, của ly ngôn thuyết, của ly danh từ, của ly tâm duyên. Và cửa nào giúp cho mình có thể đi vào được, đó là cửa vô thường và cửa vô ngã. Ban đầu thì mình bị kẹt vào thường và ngã, rồi mình thực tập vô thường vô ngã thì mình có thể vượt được cái thường và vượt được cái ngã. Nhưng mà nếu mình thực tập không có giỏi thì mình sẽ bị kẹt vào vô thường và bị kẹt vào vô ngã. Và vì vậy cho nên cũng phải thoát ra khỏi vô thường và vô ngã cho luôn, thì lúc đó mới hoàn toàn đi vào được trong pháp giới. Tại pháp giới là tự do, không có bị danh từ nào trói buộc hết, dầu là danh từ vô thường hay là danh từ vô ngã. ban đầu mình bị kẹt vào danh từ thường và ngã, phải không? Ý niệm về thường và ngã thì mình dùng vô thường vô ngã để đập phá, để giải thoát cho mình. Nhưng mà nếu tu hành không có thông minh thì mình bị kẹt vào vô thường và vô ngã. Và vô thường và vô ngã là hai ý niệm, hai danh từ, mà còn ý niệm và còn danh từ thì chưa đi được vào pháp giới. Và vì vậy cho nên phải đập phá luôn cả ý niệm về vô thường và vô ngã. Và vì vậy cho nên cái đó gọi là ly ngôn thuyết tướng, ly danh từ tướng, ly tâm duyên tướng. Danh từ Phật học là nói như vậy. Và những cái danh từ ly ngôn thuyết tướng, ly danh từ tướng, ly tâm duyên tướng ở trong cái tác phẩm gọi là thì không thầy quên lưng thường hay nói tới Đại thừa khởi tín luận, không muốn quên. Và trong tác phẩm gọi là Đại thừa khởi tín luận, được những cái danh từ này được sử dụng rất nhiều. Ly ngôn thức tướng, ly danh từ tướng, ly tâm duyên tướng. Vậy thì thưa đại chúng, cái kinh Pháp Ấn mà chúng ta đang học đây, mà được gọi là kinh Ba Cửa Giải Thoát, là một kinh nói về Pháp Ấn, nhưng mà rất đặc biệt. Không có sử dụng vô thường, vô ngã, niết bàn, mà lại sử dụng ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng và vô tạng. Và kinh này tuy là không có sử dụng cái danh từ nhất thật tướng ấn, nhưng mà kỳ thực là đang nói về cái ấn đó, tức là ấn Niết Bàn. Và thay vì sử dụng vô thường vô ngã thì kinh này sử dụng tam giải thoát môn, tức là không, vô tướng và vô tạng. Bây giờ đây chúng ta đọc kinh và chúng ta sẽ thấy được cái tinh thần đó. Cảm ơn sư chủ. Kinh Ba Cửa Giải Thoát. Hồi đó Bụt đang ở thành Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm, Ngài nói với đại chúng, có pháp ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì. Cái lời nói này của Bụt cho biết rằng kinh này thuộc về cái thể tài gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết tức là không có ai hỏi cả, mà Đức Thế Tôn tự nói ra mà thôi. Có những cái kinh như là kinh Kim Cương á, được nói ra là tại vì có người hỏi, có người tham vấn và hỏi. Như là trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi thiền nam tử, thiền nữ nhân mà muốn phát tâm Bồ Đề thì phải điều phục cái tâm như thế nào, và do câu hỏi đó mà Bụt đã giảng kinh Kim Cương. Cái đó là do câu hỏi mà ra. Còn kinh này không có ai hỏi hết, Bụt gọi các thầy tới và tự ý Bụt nói, gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn là no question, không có ai hỏi, tự thuyết là tự mình nói ra. Và hôm đó Bụt có chú ý dạy các thầy về pháp ấn, về ba cánh cửa giải thoát. Giáo lý này rất quan trọng ở trong cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, nhưng mà chưa được khai thác đúng mức, sử dụng đúng mức. Và giáo lý này có thể là gọi là giáo lý về pháp ấn. Có pháp ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Và danh từ pháp ấn là do chính Bụt nói ra. Mà pháp ấn này là pháp ấn màu nhiệm, nghĩa là pháp ấn không dễ dầu gì mà ta có thể hiểu được nếu ta học hỏi một cách càng cực. Nếu ta không đem hết tất cả trái tim của chúng ta ra để mà học hỏi, để mà hành trì, thì không có thể nào thấu hiểu được cái pháp ấn này. Nếu ta chỉ đem cái trí năng, cái intellect của ta ra để mà học hỏi, thì ta sẽ không có tiếp nhận được pháp ấn này. Nếu ta không có biết cách làm cho lắng im những cái tư tưởng, những cái ý kiến riêng của chúng ta, thì chúng ta cũng không có thể nào tiếp nhận được pháp ấn này. Cho nên pháp ấn này được gọi là pháp ấn màu nhiệm. Chúng ta có những tư tưởng có sẵn, chúng ta có những cái thành kiến, chúng ta có nhiều ý kiến quá, nhiều danh từ quá,